giới thiệu kinh sách, online catalog, website bttsonline.org, spelled bttsonline.org.
Giới thiệu kinh sách Phật thuyết Kinh A-di-đà. Không như những bộ kinh khác, vì đây là bài kinh không người thưa thỉnh mà Phật tự thuyết giảng. Quyển kinh này được Hòa Thượng tuyên hóa lược giảng ý nghĩa và phương pháp hành trì, để chúng ta nhận thức rõ hơn về công năng và giá trị của bộ kinh A-di-đà. Phần nội dung có đề cập đến cuộc đời và xen kẽ những câu chuyện kể về các đệ tử lớn của Phật thật lý thú. Sách có thêm phần chú thích và nhiều danh từ Phật học căn bản. Kinh Kim Cang. Toàn bộ tên kinh gọi là Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Công dụng của kinh là phá tan tất cả những chấp trước, vướng mắc về các tướng như ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Ví như Bồ Tát khi thực hành bố thí mà còn chấp thấy ta là kẻ bố thí, có người được bố thí tức đó không phải là Bồ Tát. Cho nên Đức Phật bảo Bồ Tát không nên trụ vào sắc mà bố thí. Trong thời mạt pháp, nếu có người khi nghe Kinh Kim Cang liền sanh lòng tin hiểu thọ trì thì thật là hiếm có, vì người thế gian lại thường có tâm chấp ngã, chấp pháp. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ thứ 28 ở Ấn Độ, nhưng ở Trung Quốc thì kể là sơ tổ. Vì xét thấy căn tánh đại thừa ở Trung Quốc đã chín mùi, nên Ngài không quản gian khổ khó khăn, tìm đến đó hoằng truyền Phật Pháp. Nhưng khi đến Trung Quốc, chẳng một ai nhận biết ra Ngài. Kể cả vua Lương Võ Đế cũng không trọng dụng Ngài. Đã vậy, lại có người vì tị hiềm ganh ghét nên ra tay đầu độc tổ đến 6 lần. Mặc dù gặp bao chướng ngại, Ngài vẫn an nhiên, không hề hấn chi. Biết cơ duyên chưa đến, Ngài tọa thiền tại núi Hùng Nhĩ 9 năm, quay mặt vào vách chờ thời. Lúc bấy giờ, Pháp Sư Thần Quang cũng 9 năm quỳ trước hang núi để cầu Pháp với sơ tổ. Để chứng minh lòng thành cầu đạo, Ngài Thần Quang tự chặt cánh tay, khiến máu rơi nhuộm đỏ màu tuyết trắng. Kết quả, sơ tổ Đạt Ma đã tìm được người để truyền thừa tâm ấn. Ngài Thần Quang trở thành nhị tổ Huệ Khả và tiếp tục lưu truyền mạch mạng Phật Pháp. Sách có kèm các hình ảnh diễn tả câu chuyện rất sống động về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Lục Tổ Đàn Kinh. Nội dung quyển kinh tường thuật lại cuộc đời và quá trình đắc Pháp của Lục Tổ. Trong cuộc đời hành đạo, Ngài đem pháp môn đốn giáo lưu truyền đến khắp nơi, khiến người học đạo nhận được bổn tâm, thấy được bổn tánh. Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh gồm những bài thuyết pháp của Lục Tổ Huệ Năng được sao chép lại để lưu truyền. Tổ là người vốn không biết chữ, nhưng khi nghe có người tụng Kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm mà hoát nhiên khai ngộ. Sau Ngài được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ấn chứng, truyền y bát và trở thành tổ thứ 6. Khai thị từ 1 đến 6 gồm những lời giảng dạy của Hòa Thượng tuyên hóa về các đạo lý căn bản như nhân cách làm người đối với gia đình, xã hội và cả nhân loại trên thế giới. Với những dẫn dụ thiết thực, Hòa Thượng chỉ bày các đức hạnh cao thượng của những bậc cổ nhân thánh hiền, hầu để mọi người lấy đó làm gương mà noi theo. Song song với những bài pháp ngắn này, Hòa Thượng vẫn luôn tha thiết kêu gọi chúng ta nên xem trọng nhân nghĩa đạo đức và nhớ giữ tâm bình khí hòa trong các sinh hoạt hàng ngày, vì đó cũng là một trong những phần chánh khí giúp cho thế giới hòa bình. Ngữ lục. Quyển sách này là sự trích dịch kết tập những lời dạy dỗ khuyến tấn rất thâm thúy của Hòa Thượng tuyên hóa, vị sáng lập chùa Vạn Phật Thánh Thành, California, Hoa Kỳ. Nội dung quyển sách là những lời lẽ có tánh cách nâng cao tinh thần đạo đức và giác tỉnh đối với những chúng sanh mê muội. Lắm lúc hòa thượng nói ra những lời rất ngắn gọn và có vẻ như rất nghiêm khắc, nhưng nếu ai nhận thức được và biết thực hành theo, tất sẽ được lợi lạc vô cùng. Đây cũng như lời hòa thượng nói: sư phụ chỉ dẫn đệ tử tới cửa đạo, còn tu hay không là do tự ở mỗi người. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Phẩm Phổ Môn. Bộ kinh quen thuộc nhất là Phẩm Phổ Môn, thường được các giới xuất gia tại gia tụng niệm. Nội dung quyển kinh được hòa thượng tuyên hóa diễn giải về những đức hạnh từ bi và các công năng diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm trong khi cứu độ chúng sanh. Kinh Vạn Phật Bảo Sám. Theo truyền thống, mỗi năm vào dịp lễ Phật Đản, tại Vạn Phật Thánh Thành và Pháp Giới Thánh Thành đều có tổ chức khóa lễ Vạn Phật Bảo Sám. Đây là thiện duyên cho mọi người quy tụ về để cùng nhau lễ Phật sám hối, đồng thời cũng là cơ hội cho mọi người chuyên tâm lễ bái 10.000 lạy trong vòng 3 tuần lễ, mong tiêu trừ tội nghiệp. Bộ kinh gồm chữ Hoa, có chú âm đọc và đính kèm thêm chữ Việt, rất thuận tiện cho người tham gia pháp hội, vừa dễ bắt kịp theo đại chúng, vừa lại hiểu được ý nghĩa của kinh trong lúc lễ bái. Cẩm nang tu đạo là quyển sách kết tập những lời dạy về cách tu hành của Hòa Thượng Quảng Khâm, vị tăng hiện đại. Ngài còn có biệt danh là Hòa Thượng Thủy Quả, tức là Hòa Thượng chỉ ăn trái cây. Qua kinh nghiệm tu hành thật sự của chính bản thân, Ngài đã ân cần khuyên bảo người tu với những lời lẽ tuy mộc mạc nhưng rất chân tình thẳng thắn. Ngài đặc biệt răn nhắc các vị tu sĩ trẻ tuổi chớ nên chạy theo trào lưu hiện đại mà quên mất hoài bão tu hành lúc ban đầu của mình. Cẩm nang này là bài học vô cùng quý báu, rất cần thiết cho những ai thật tâm muốn tu hành để tầm đạo giải thoát. Luận Đại Thừa, 100 Pháp Minh Môn. Luận Đại Thừa, 100 Pháp Minh Môn. Luận này từ lúc ban sơ có đến 84.000 pháp. Vì chúng sanh căn tánh mê muội, nên Bồ Tát Di Lặc thâu ngắn thành bộ luận Du Già Sư Địa gồm 600 pháp, nhưng vẫn còn nhiều đối với căn cơ chúng sanh sau này. Bồ Tát Thiên Thân bèn sơ lược tóm gọn thành 100 pháp. Bộ luận này đơn giản, lại dễ hiểu, là ngõ tắt dẫn chúng ta vào cửa Phật Pháp, rất thích hợp với những ai có căn tánh Đại Thừa. Tam Bộ Nhất Bái. Nhật ký tường thuật lại cuộc bái hương hơn ngàn dặm của hai vị sư người Mỹ, đệ tử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Với cuộc hành trình kéo dài hơn 10 tháng, hai sư đã thành tâm cứ mỗi 3 bước một lạy từ San Francisco đến Marblemouth, tiểu bang Washington, để cầu cho thế giới hòa bình. Tam Bộ Nhất Bái đã nêu lên chí nguyện chân thành đối với toàn nhân loại, một hành động cao cả, hiếm có, đã thật sự xảy ra ngay trên đất Mỹ, là quyển sách mà không thể bỏ qua được. Pháp Nhũ Thâm Ân là sự kết tập một số bài viết của chúng đệ tử xuất gia, tại gia, người Hoa, Mỹ, Canada, Việt, Singapore, Mã Lai, vân vân, để tưởng niệm vị thầy khả kính Hòa Thượng Tuyên Hóa. Các vị bày tỏ lòng tri ân sâu xa về những kinh nghiệm quý báu đã học được với Hòa Thượng Tuyên Hóa, vị thầy tôn kính dù nay đã vắng bóng, nhưng kỷ niệm và những bài học quý giá của ân sư sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm của bao người đệ tử. Qua các bài viết này, với những mẫu chuyện được kể lại, độc giả sẽ được dịp hiểu biết thêm về những giáo pháp kỳ đặc, tuy thiện xảo nhưng rất thực tế, mà Hòa Thượng đã phương tiện dẫn dắt tùy theo căn tánh của mỗi đệ tử. Nhờ vậy mà các đệ tử Ngài dần dần biết nhận khuyết điểm, lỗi lầm, biết sửa đổi các thói hư tật xấu để trở thành những con người hướng thiện và góp phần làm lợi ích cho chúng sanh. Mỗi câu chuyện đều có phối hợp theo hình vẽ, thật linh động. Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca là bài ca chứng đạo được truyền tụng trong đời đại sư Vĩnh Gia Huyền Giác triều đại nhà Đường, và là vị sư vốn được vào chùa từ thuở nhỏ. Đại sư vốn thông minh, học rộng, lại biết dụng công tu hành nên đã sớm giác ngộ. Ngài nhân xem kinh Duy Ma mà tâm địa phát sáng và được lục tổ ấn chứng. Đại sư Vĩnh Gia viết thành bài ca giải bày những kinh nghiệm của người đã nhận chân được thật tướng, thấu suốt được lý thiền. Ngài mượn qua lời ca giọng hát để mọi người cùng thấy được cái chân thật bất sanh bất diệt sẵn có của mình. Bài ca chứng đạo này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải hai lần, vào năm 1965 và năm 1985. Nếu chúng ta hiểu thấu được và y theo bài ca này mà tu hành, thời cũng có thể chứng đạo như Đại sư Vĩnh Gia. Kinh Nhật Tụng gồm các bài kinh chú cho các khóa lễ sáng, trưa và chiều mà tứ chúng ở Vạn Phật Thánh Thành thường ngày tụng niệm theo nghi thức truyền thống Phật giáo Trung Hoa. Ngoài ra, quyển kinh cũng có thêm các nghi lễ về khánh chúc, các ngày vía thánh đản, phóng sanh, văn phát nguyện sám hối, vân vân. Có phần chú âm, chữ Việt và chữ Anh rất thuận tiện cho việc tụng niệm. Gậy Kim Cang hét ghi lại những câu vấn đáp của Hòa Thượng và các Phật tử nhân trong các chuyến Hòa Thượng hoằng pháp. Hòa Thượng với những câu trả lời nhằm chấn chỉnh những quan niệm tà kiến, dị đoan và thức tỉnh những tâm hồn mê muội. Có lúc Ngài chỉ đáp lời đơn giản, ngắn gọn vài câu mà hàm chứa ý nghĩa rất chí lý. Cũng có khi Ngài lại pha lẫn chút khôi hài nhưng đượm nhuần đạo nghĩa, khiến người nghe ân cần chú ý với lòng hân hoan đón nhận lời Ngài dạy bảo. Trong khi xem những câu vấn đáp, chúng ta cũng có thể cảm thấy hình như Hòa Thượng đang trực tiếp trả lời câu thắc mắc cho chính mình. Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh được dịch ra Hán văn lần đầu tiên khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. Kinh này gồm có 42 chương Phật Pháp, cũng chính là 42 đoạn ngữ lục hay 42 lời dạy do Đức Phật thuyết giảng về phương pháp tu hành. Người tu đạo phải quyết tâm đoạn trừ các dục vọng, mê chấp và biết buông xả. Nhưng chủ yếu là hành giả cần phải biết tự chủ để hàng phục tâm mình. Có thế mới đạt được kết quả. Bộ kinh này chẳng những rất ích lợi cho người xuất gia, mà cả cư sĩ tại gia cũng có thể nương theo học tập để hành trì. Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa, giai đoạn ở Trung Quốc, là quyển sách ghi lại những mẩu chuyện do Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại nhân trong các buổi thuyết giảng, với các diễn biến có liên quan đến cuộc đời Ngài trong giai đoạn ở Trung Quốc. Nội dung chuyện kể bắt đầu từ thuở sơ sanh cho đến lúc Ngài thủ hiếu bên mộ mẹ, xuất gia tu tập, đi du phương tham vấn các bậc thiện tri thức và các nhân duyên giáo hóa chúng sanh. Ngoài ra, Ngài cũng thường ca ngợi các danh nhân hiếu tử ngày xưa cùng những bậc cao tăng đức trọng rất đáng khâm phục mà Ngài đã từng có dịp được thân cận học hỏi. Qua đây, chúng ta sẽ được Hòa Thượng lần lượt chia sẻ những kinh nghiệm học tập, những thử thách mà Hòa Thượng đã phải vượt qua trong cuộc sống. Tất cả sự việc xảy ra trong cuộc đời Ngài đều có những nhân duyên rất kỳ diệu, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Văn khuyến phát Bồ Đề Tâm. Bài văn khuyến phát Bồ Đề Tâm này là của Đại sư Tịnh Am, do Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Qua bài văn, Đại sư Tịnh Am đã khẩn thiết khuyên nhắc chúng ta nên cấp bách phát Bồ Đề Tâm. Ngài còn vạch bày tường tận lý do cũng như phân tích rõ ràng tại sao chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm này rất quan trọng, thiết yếu trong sự tu hành của chúng ta, và cũng chính là nhân tố chánh yếu để thành Phật. Chúng ta nên học theo Đại sư mà phát Bồ Đề Tâm và lập Bồ Tát hạnh, hầu vượt thoát sanh tử luân hồi. Vì vậy, bài văn khuyến phát Bồ Đề Tâm này chiếm một địa vị vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện với lời chú giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Kinh thuật lại lý do tại sao Ngài Địa Tạng được xem như là một vị Bồ Tát bậc nhất về phát nguyện. Lời phát nguyện thâm sâu cao cả vĩ đại như địa ngục vị không, thề bất thành Phật, tức là địa ngục chưa không, thề không thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Ngoài ra, kinh Địa Tạng còn gọi là bộ kinh Hiếu Thảo. Trong kinh đã tường thuật về tiền thân kiếp trước của nhiều vị Bồ Tát. Đây cũng là bộ kinh chỉ dẫn chúng ta một cách rõ ràng thiết thực làm sao để được lợi ích trong việc lo liệu về tình trạng sanh sản, bệnh nặng, cũng như khi có người qua đời. Tâm kinh Bát Nhã là tinh hoa Phật giáo, trọng yếu được trích gọn từ toàn bộ 600 quyển của hệ Bát Nhã. Nội dung quyển kinh được Hòa Thượng tuyên hóa giảng giải ý nghĩa. Mỗi đoạn kinh văn được kèm theo bài kệ tụng. Kinh bao hàm chủ yếu rằng với trí huệ Bát Nhã viên thông, người tu hành sẽ thấu suốt thật tướng, lìa xa các vọng chấp và thâm nhập được lý không, là bài kinh trí huệ siêu việt, vượt hơn tất cả đến chỗ tột cùng, gọi đủ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đây là bài kinh thông dụng, thường đọc tụng trong các thời công phu sớm tối. Kệ hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên báo bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, điều phát Bồ Đề Tâm, đến khi mạng này hết, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô hộ pháp Di Đà Tôn Thiên Bồ Tát.